Chương 28. Mấy ngày liền, Nen dành tất cả những giờ trời không mưa để ở bên cạnh Kinh. Con voi không còn cản trở cô bé ra về vì hiểu được rằng cô bé còn quay trở lại vài lần trong ngày. Kali nói chung vốn sợ voi nên nhìn chuyện đó với vẻ rất kinh ngạc. Và cuối cùng, cậu bé đi đến chỗ tin rằng cái mà tốt hùng mạnh nọ đã bùa chài được con vật khổng lồ, nên cũng bắt đầu đến thăm con voi. Kinh đối xử với nó cũng như đối với Mea rất tốt bụng, nhưng chỉ riêng mình Nen là có thể làm tất cả những điều cô bé muốn đối với con voi. Đến nỗi một tuần sau, cô bé đã dám dẫn cả Shaba tới chơi với nó. Đối với Stat, đây là chuyện rất nhẹ người, vì em có thể hoàn toàn yên tâm để Nen ở lại dưới sự coi giữ của con voi, mà như em diễn đạt, dưới vòi voi và không hề lo lắng gì cả, cứ việc đi săn, thậm chí đôi khi còn dẫn cả Kali đi theo nữa. Giờ đây, em tin rằng con vật tốt bụng sẽ không khi nào rời bỏ cả bọn và bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để giải thoát cho nó ra khỏi chỗ giam cầm. Nói cho đúng thì em đã tìm ra phương sách từ lâu. Chỉ có điều cái phương sách ấy đòi hỏi phải hy sinh quá nhiều nên em cứ đấu tranh mãi, không hiểu có nên sử dụng cách đó hay không. Và cứ lần lữa từ ngày này sang ngày khác, vì không có ai để giải bày nên cuối cùng em quyết định sẽ thổ lộ những ý định của mình với Nen, dù vẫn coi Nen chỉ là một đứa trẻ. Có thể dùng thuốc súng để phá vỡ tảng đá, em nói. Nhưng muốn thế phải tiêu tốn rất nhiều thuốc đạn, nghĩa là phải tháo chúng ra khỏi vỏ đạn và gói lại thành một khối lớn. Cái khối đó đẩy thật sâu vào khe hở đang có sẵn ở chính giữa, rồi lèn kín lại và đốt ngòi. Khi ấy, tảng đá sẽ vỡ ra thành hai hay vài chục mảnh nhỏ và Kinh có thể ra được. Nhưng nếu như có tiếng nổ thật to thì nó sợ lắm. Cứ mặc cho nó sợ chứ sao, Stat đáp lại ngay. Anh chẳng phải lo đến chuyện đó, thật chẳng đáng nói chuyện nghiêm túc với em làm gì. Xong em vẫn nói tiếp, hay đúng hơn là tiếp tục suy nghĩ thành tiếng. Nhưng nếu như dùng quá ít thuốc thì khối đá không vỡ, và thế là lãng phí mà chẳng được gì. Còn nếu như dùng thuốc cho đủ thì chúng mình sẽ chẳng còn lại được bao nhiêu đạn. Và nếu như cuối chặng đường mà thiếu thuốc súng thì chúng mình bị chết mất. Anh sẽ dùng cái gì để đi săn hoặc tự vệ trong trường hợp chúng mình bị tấn công? Chính em cũng biết rõ là nếu như không có khẩu súng này, không có những viên đạn này thì chúng mình đã chết từ lâu. Nếu không phải vì chết vì tay tên Gebre thì cũng vì đói. Mà cũng thật may là chúng mình còn có ngựa, chứ nếu không cũng chẳng mang nổi đồ đạc và thuốc súng. Nghe thấy thế, Nen đưa một ngón tay lên trời và nói với vẻ tin tưởng. Nếu như em bảo Kinh thì Kinh sẽ mang cho chúng mình tất cả mọi thứ. Nó sẽ mang thứ gì nếu như thuốc súng chẳng còn lại bao nhiêu? Thế thì nó sẽ bảo vệ chúng mình. Nhưng nó đâu có thể dùng vòi để bắn vào lũ thú như anh bắn súng. Thế thì chúng mình sẽ ăn sung, ăn vả và những quả dưa bở mọc trên cây. Còn Kali thì thể nào chẳng kiếm ra cá. Chỉ khi nào chúng mình còn ở gần sông mà thôi. Còn phải chờ ở đây cho qua mùa mưa, vì những cơn mưa này sẽ mang tới cho em bệnh sốt rét dễ như chơi. Nhưng cần nhớ rằng sau đó chúng mình sẽ đi tiếp, và chúng mình rất có thể sẽ lại rơi vào sa mạc nữa. Sa mạc như Sahara à? Nên hỏi vẻ lo sợ. Không, nhưng có thể gặp sa mạc. Trên đó không hề có cây cối hay sông suối gì hết, mà chỉ toàn một loài xiêm gai lùn tè và cây trinh nữ thôi. Trên sa mạc như thế, chúng mình chỉ có thể sống bằng những thứ mà anh săn bắn được. Kinh sẽ tìm được cỏ, còn anh thì săn linh dương. Nhưng nếu như anh không còn gì để bắn hạ chúng thì con Kinh cũng không tài nào tóm được chúng đâu. Quả thực, Stat có nhiều chuyện phải lo lắng, vì hiện nay khi con voi đã thuần và thân thiết với lũ trẻ, thật khó có thể bỏ mặc nó chết đói. Còn giải thoát cho nó thì có nghĩa là phải tiêu phí phần lớn đạn dược và đưa bản thân mình vào chỗ chết không lối thoát. Chính vì thế, Stat chỉ hoãn việc đó từ ngày này sang ngày khác. Cứ tối tối, em lại tự nhủ. Có thể ngày mai, mình sẽ tìm ra được cách gì chăng? Trong khi đó, thêm vào nỗi lo này là những điều lo lắng khác. Trước hết, Kali bị ong dại ở phía hạ lưu dòng sông đốt cho tệ hại. Nó được một con chim nhỏ màu xám xanh nổi tiếng ở Phi Châu, được gọi là chim ăn ong, dẫn tới đàn ong. Cậu bé da đen, vốn lười, không hun khói tổ ong thật kỹ, nên mặc dù mang được mật về nhưng bị ong đốt sưng vù mặt mũi, đến nỗi bị ngất đi sau chừng một tiếng đồng hồ. Cô Mumuji tốt, với sự giúp đỡ của Meha, phải rút từ người nó ra những chiếc vòi ong cho tới tận chiều. Rồi sau đó dùng đất nhào nước do Stat chuẩn bị sẵn đắp lên người nó. Tuy thế, đến gần sáng, cậu bé da đen cứ ngỡ như chết đến nơi. May thay, sự chăm sóc tận tình và cơ thể cường tráng của nó đã chiến thắng nỗi nguy. Song cũng phải sau 10 ngày nó mới lại sức. Chuyện thứ hai là chuyện lũ ngựa. Trong thời gian Kali bị ốm, Stat phải chăn và đưa ngựa đi uống nước. Em để ý thấy chúng bị gầy sút đi nhanh chóng. Không thể nào là do thiếu thức ăn. Vì có mưa nên cỏ mọc lên rất cao, chung quanh thừa mứa các loại cỏ ngon lành. Vậy mà lũ ngựa cứ héo hon đi. Vài ngày sau, lông chúng rụng, mặt mờ hẳn, từ mồm chúng dãi rớt chảy ra. Cuối cùng, chúng bỏ ăn, chỉ uống rất nhiều nước, dường như bị sốt vậy. Khi Kali khỏe lại, chúng chỉ còn là hai bộ xương. Thằng bé chỉ nhìn chúng là đã hiểu ngay có chuyện gì xảy ra. Ruồi thì xét xi. Nó bảo Stat, chúng sẽ chết thôi. Stat cũng hiểu, vì ngay từ hồi ở Postider, em đã nhiều lần nghe nói tới giống ruồi Phi Châu được gọi là Tisetsi, giống ruồi là thảm họa cho những vùng mà chúng sinh sôi nảy nở vĩnh viễn. Người da đen vốn không nuôi súc vật có sừng, nhưng ở những nơi nào bọn trâu bò phát triển tự nhiên do những điều kiện ngoại cảnh thuận lợi, thì chúng lại bị chết. Bị ruồi Tisetsi đốt, ngựa, lừa hay bò gầy sụt đi và bị chết chỉ trong vòng vài ngày. Bọn súc vật trong vùng cũng hiểu được nỗi nguy hiểm đang đe dọa chúng. Vì thường thường cả đàn trâu đang ở chỗ uống nước, hoảng sợ lồng lên, chạy tứ tán khi nghe thấy tiếng kêu vù vù của loài ruồi này. Lũ ngựa của Stat đã bị ruồi đốt. Giờ đây, ngày ngày Kali sát vào mình chúng và vào mình con lừa, một thứ cỏ có mùi đặc biệt, giống như mùi hành, mà nó tìm trong rừng. Nó nói rằng mùi cỏ này sẽ xua đuổi ruồi Tisetsi. Stat lo sợ nghĩ đến những gì sẽ xảy ra khi bọn súc vật này gục ngã. Làm sao có thể mang theo đồ đạc, nên, cái chăn, cái lều và nồi niêu xoong chảo. Bao nhiêu thứ như thế, họa chăng chỉ có kinh là đủ sức mang. Nhưng để giải thoát cho kinh, cần phải dùng ít nhất 2/3 số đạn. Càng ngày, càng có nhiều mối lo lớn hơn đè nặng lên đầu Stat, giống như những đám mây đen đang không ngừng trút mưa xuống rừng. Và cuối cùng, tai họa lớn nhất là bệnh sốt rét đã đến. Bên cạnh nó, những thứ khác trở nên nhỏ bé.
VTC Now.
Chương 29. Một hôm trong bữa ăn tối, Nen cầm một miếng thịt đưa lên miệng. Đột nhiên cô đẩy ra, dường như kinh tởm, rồi nói: "Hôm nay em không thể nuốt nổi đâu." Được Kali cho biết nơi có tổ ong và ngày nào cũng đi hun khói để kiếm mật ong, Stat cho rằng chắc cô bé ăn quá nhiều mật trong ngày. Vì thế, em không lưu ý lắm đến việc cô bé không muốn ăn. Xong lát sau, cô bé đứng dậy và bắt đầu bước vội vã chung quanh đống lửa thành những vòng mỗi lúc một rộng hơn. "Đừng đi xa quá," cậu bé gọi với theo. "Nếu không, nhỡ có con gì nó vồ em đấy." Thực ra, cậu bé không sợ gì cả. Vì sự có mặt của con voi, điều mà các loài thú khác cảm thấy được cũng như tiếng giống của nó. Tiếng giống vang tới những cặp tai thính nhạy của chúng sẽ khiến cho chúng giữ một khoảng cách thích đáng cách chỗ này. Điều đó đảm bảo an toàn cho người cũng như ngựa. Vì ngay cả những con thú ăn thịt hung tợn nhất trong rừng như sư tử, báo và beo cũng không muốn đụng độ với voi. Và tốt nhất là không đến quá gần cặp ngà và cái vòi voi. Tuy nhiên, khi cô bé tiếp tục đi vòng vòng, mỗi lúc một hấp tấp hơn, Stat bèn đi theo sau và hỏi: "Ê, con thiều thần nhỏ này, sao em cứ bay vòng vòng quanh ngọn lửa thế?" Em hỏi với giọng hãy còn vui vẻ nhưng đã lo lo. Và nỗi lo của em tăng lên khi nên trả lời: "Em không biết nữa, hôm nay em không thể ngồi yên một chỗ được." "Em làm sao thế?" "Em cứ thấy khó chịu lạ lạ thế nào ấy." Tựa đầu vào ngực anh, gần như thú nhận một lỗi lầm, cô bé kêu lên với giọng cam chịu nghẹn nghẹn nước mắt: "Anh Stat, có thể em bị ốm mất rồi." "Nen." Cậu bé đặt tay lên trán Nen, cái trán vừa khô vừa lạnh toát. Cậu bồng Nen lên tay và mang lại phía đống lửa. "Em có thấy lạnh không?" Dọc đường cậu hỏi. "Cả lạnh, cả nóng, nhưng lạnh nhiều hơn." Răng cô bé đánh vào nhau lập cập, thân mình rùng rùng những đợt rung. Stat không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé đã bị sốt rét. Em bèn bảo Mia ngay tức khắc đưa Nen vào trong hốc cây gỗ, cởi quần áo ngoài và đặt nằm, rồi đắp lên người cô bé tất cả những gì có thể đắp được. Vì em đã trông thấy ở Khartoum và Fashoda, những người bị sốt rét đôi khi trùm cả tấm da cừu lên người cho ra mồ hôi. Em quyết định sẽ thức ngồi bên Nen suốt đêm và cho cô bé uống nước ấm pha mật ong. Nhưng thoạt đầu, cô bé không muốn uống nước. Trong ánh sáng cây đèn treo bên trong thân cây, Stat nhìn thấy đôi đồng tử long lanh của cô bé. Một lát sau, cô bé bắt đầu kêu nóng, nhưng lại run bần bật dưới tấm chăn và nệm. Tay và trán Nen vẫn lạnh ngắt, nhưng nếu như Stat biết được những triệu chứng của bệnh sốt rét, thì qua những cử động rất không yên của cô bé, em có thể đoán ra rằng cô bé bị sốt rất cao. Em kinh hoàng khi nhận thấy rằng hễ Mia mang nước nóng vào, cô bé nhìn Mia dường như ngạc nhiên, thậm chí sợ hãi, và hình như không nhận ra Mia nữa. Tuy nhiên, Nen vẫn nói chuyện hoàn toàn tỉnh táo với em. Cô bé bảo rằng không thể nằm được và xin em cho phép đứng dậy chạy. Lúc thì cô bé lại hỏi xem em có giận cô hay không vì cô đã ốm. Và khi em quả quyết rằng không giận, cô bé nhắm nghiền mắt để tràn ra hai giọt lệ đang ngập trong mắt và nói rằng sáng ngày mai sẽ lại khỏe mạnh thôi. Tối hôm đó, nói đúng hơn là đêm hôm đó, con voi dường như cũng không yên một cách kỳ lạ. Nó cứ giống liên tục, tiếng giống khiến cho con Shaba bật lên sủa. Stat để ý thấy rằng chuyện đó khiến người ốm khó chịu, nên em ra khỏi hốc cây để làm cho hai con vật im tiếng đi. Với Shaba thì dễ, nhưng khó lòng bắt con voi phải im lặng. Em bèn mang theo mấy quả mít để ném cho con voi, bịt miệng nó một thời gian. Khi quay về, trong ánh sáng ngọn lửa, em trông thấy Kali đang mang một xúc thịt khô trên vai đi về phía bờ sông. "Cậu làm gì thế? Định đi đâu đấy?" em hỏi thằng bé da đen. Thằng bé da đen dừng lại và khi Stat tiến đến gần, nó nói với vẻ bí mật: "Kali tới một cây khác để hiến thịt cho Mjimuak." "Sao thế?" "Để Mjimuak không giết chết Mjimu tốt." Nghe thấy thế, Stat muốn đáp lại điều gì, song nỗi xúc cảm khiến em nghẹn lời. Em nghiến chặt răng và im lặng bước đi. Khi em trở vào trong thân cây, Nen đang nằm nhắm nghiền mắt, tay cô bé đặt lên trên tấm chăn run rẩy rất mạnh, nhưng hình như cô đã thiếp đi. Stat ngồi xuống bên Nen, sợ Nen thức giấc. Em ngồi yên không động đậy một hồi lâu. Mia ngồi phía bên kia, chốc chốc lại sửa miếng ngà voi cài lên tai, để bằng cách đó chống lại cơn buồn ngủ. Tất cả hoàn toàn im lặng, chỉ có từ phía hạ lưu sông vọng về tiếng kêu của ếch nhái và tiếng cóc buồn thảm. Thốt nhiên, Nen ngồi bật dậy trên tấm đệm. Anh Stat ơi! Anh đây, Nen! Còn cô bé run rẩy như một chiếc lá nhỏ trước gió, bắt đầu sờ soạng lần tìm bàn tay Stat và lắp bắp lặp đi lặp lại. Em sợ lắm, anh đưa tay cho em. Đừng sợ, anh ở bên em đây mà. Stat nắm chặt lấy tay Nen, bàn tay lúc này nóng như lửa. Em không biết phải làm gì, chỉ hôn mãi lên bàn tay gầy guộc tội nghiệp ấy mà thôi. Đừng sợ, em, Nen, em đừng sợ. Rồi em cho cô bé uống nước pha mật ong đã nguội. Lần này, Nen uống ừng ực, tay ôm chặt lấy cái cốc khi Stat muốn cất cốc đi. Chất nước mát hình như khiến cho Nen tỉnh lại. Im lặng, nhưng nửa giờ sau, Nen lại ngồi bật dậy. Trong đôi mắt mở to của cô bé ánh lên một nỗi hãi hùng ghê gớm. Anh Stat! Sao thế, em? Sao Gabriel và Jamit lại cứ đi vòng quanh cây và nhòm vào chỗ em thế anh? Cô bé hỏi bằng giọng đứt quãng. Trong một thoáng, Stat ngỡ như có hàng nghìn con kiến chạy dần dần khắp người. Em nói gì thế? Cậu bé thốt lên. Ở đây đâu có ai khác, đó là Kali đang đi vòng quanh cây đấy thôi. Xong cô bé cứ nhìn vào cái lỗ đen ngòm, răng vừa đánh lập cập vừa kêu lên. Cả bọn Bedouin nữa, sao anh lại giết chúng nó? Stat quàng tay ôm lấy Nen, ấp vào ngực mình. Em biết rõ tại sao, đừng nhìn về phía đó, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Chuyện đó lâu quá rồi mà. Vừa hôm nay thôi. Không, Nen, lâu rồi mà. Chuyện đã lâu rồi, nhưng nay như sóng bị bờ phản xạ, nó lại quay về làm kinh hoàng đầu óc cô bé. Mọi lời an ủi dường như vô hiệu, mắt Nen mở trừng trừng mỗi lúc một to hơn, tim cô bé đập gấp gáp, tưởng như chỉ một lát nữa sẽ vỡ tung ra mất. Rồi cô bé bắt đầu vùng vẫy quằn quại như cá bị vứt lên cạn. Và cứ thế cho tới gần sáng, sức cô bé mới hoàn toàn bị kiệt quệ, đầu cô ngả xuống gối. Em mệt quá, mệt quá. Cô lắp bắp. Anh Stat, em đang rơi xuống sâu quá. Rồi cô bé nhắm nghiền mắt lại. Thoạt tiên, Stat kinh hoàng vì nghĩ rằng Nen đã chết. Nhưng đó chỉ là kết thúc cơn sốt đầu tiên của bệnh sốt rét phi châu khủng khiếp, thường được mệnh danh là sốt chết người. Bình thường, người lớn khỏe mạnh chỉ chịu được 2 cơn. Cho tới nay, chưa ai chịu nổi cơn thứ 3. Khách bộ hành thường kể chuyện đó ở Port Stider, ở nhà ông Rawlinson. Còn những nhà truyền giáo quay trở về châu Âu mà ông Taskowski tiếp ở nhà mình còn nói đến bệnh này nhiều hơn nữa. Cơn sốt thứ 2 sẽ tới sau vài hay 10 ngày. Còn nếu cơn sốt thứ 3 không quay lại trong vòng 2 tuần lễ, thì nó sẽ không phải là cơn sốt chết người. Vì khi đó, nó sẽ được tính thành cơn sốt đầu tiên cho vòng 2 của căn bệnh. Stat biết rằng thứ thuốc duy nhất có thể làm dứt hay đẩy lùi cơn sốt là một liều ký ninh thật cao. Nhưng em không còn lấy một chút ký ninh nào trong tay cả. Trong lúc này, khi thấy Nen vẫn còn thở được, em tạm yên lòng phần nào và bắt đầu cầu nguyện cho cô bé. Trong khi đó, mặt trời lên từ sau những khối đá của khe núi và một ngày mới bắt đầu. Con voi đã bắt đầu đòi bữa sáng. Từ phía đầm nước được con sông tạo nên vang lên tiếng kêu của các loài chim nước. Muốn săn lấy vài con chim pentaka để nấu súp cho Nen, cậu bé cầm lấy khẩu súng bắn đạn chì đi dọc sông về phía những bụi cây cao mà lũ chim hay đỗ để ngủ đêm. Nhưng do thiếu ngủ, đầu óc lại đang vướng bận vì căn bệnh của Nen, nên cả một đàn chim pentaka nối đuôi nhau luồn ngang qua mặt em đi về phía máng nước uống mà em hoàn toàn không nhận ra. Thực ra cũng vì em đang tiếp tục cầu nguyện. Em nghĩ tới việc đã giết Geburah, Chamit và bọn Beduin, và vừa ngước mặt lên nhìn trời, vừa nói qua cổ họng đã nghẹn đi vì nước mắt. Chính con đã làm điều đó vì nên. Lạy Chúa, vì nên. Vì con không thể giải thoát cho em bằng cách nào khác. Nhưng nếu đó là tội lỗi, thì xin Chúa hãy trừng phạt con. Con xin Chúa hãy cho em được khỏe lại. Dọc đường, em gặp Kali. Thằng bé đi xem thử cái Mjimuak đã ăn số thịt mà hôm qua nó hiến chưa. Cậu bé da đen yêu cô bé, cũng cầu nguyện cho cô, nhưng theo một cách thức hoàn toàn khác hẳn. Cậu hứa với cái ma ác rằng nếu cô bé khỏe lại, thì hàng ngày cậu sẽ mang tới cho ma một xúc thịt. Còn nếu cô bé chết, thì mặc dù sợ cái ma vì biết chắc rằng sau đó sẽ phải chết, nhưng trước tiên cậu sẽ lột ra cái ma để cho cái ma ác nhớ đời. Cậu bé được cổ vũ rất nhiều vì miếng thịt hiến tế hôm qua đã biến mất tăm. Cũng có thể một chú lang núi nào đó đã cuỗm đi mất, nhưng cũng có thể chính là cái Mjimuak đã lấy đi trong khi đội lốt thành con lang núi cũng nên. Kali thông báo cho Stat biết chuyện tốt lành đó, song cậu bé cứ nhìn nó chòng chọc, hình như không hiểu nó nói gì, rồi tiếp tục bước đi. Qua những lùm cây, không thấy lũ chim Pentaka đâu, em bèn tiến ra bờ sông. Bờ sông mọc nhiều cây cao, trên cành rủ xuống lòng thòng những chiếc tổ chim rồng rộc, giống chim xinh xắn màu vàng có cặp cánh đen, trông như những đóa hoa hồng to lớn, nhưng lại có màu giấy xám. Tại một chỗ, dòng sông hình thành một cái vũng rộng chừng vài mươi bước chân, mọc đầy cây cối giấy, trong đó dày đặc các loài chim nước. Có cò, giống cò hệt như cò ở châu Âu chúng ta, cùng những con cò có cả mỏ lớn uốn thành hình lưỡi câu, cả những con chim đen tuyền như nhung với cặp chân đỏ như máu, cả chim hồng hạc, cả giang giang, những con bộ cát màu trắng có đôi cánh màu hồng và những cái mỏ giống như chiếc muôi, cả loài xếu có lông ngai trên đầu, những con rẽ run lanh lẹn và xám như chuột chạy đi chạy lại, trông như những bóng ma rừng trên những đôi chân dài mảnh khảnh như cuộn rơm. Stat bắn được hai con vịt to, lông màu nâu tía tuyệt đẹp, và dẫm lên xác những con bướm trắng chết phủ đầy bờ sông. Em dòm kỹ xem ở những vùng cạn có cá sấu hay không, rồi lội qua nhặt lấy những con chim săn được. Dĩ nhiên, tiếng súng khiến lũ chim hoảng sợ bay đi, chỉ còn lại mỗi hai con cò già đang đứng trầm mặc trên mặt nước cách đấy chừng 10 bước chân, trông giống như hai cụ già với hai cái đầu hói nằm thụt giữa hai vai. Hai con chim này hoàn toàn không thèm cử động tí nào. Cậu bé đứng nhìn một lúc những túi thịt xấu xí thõng thẻo trên ức chúng, rồi khi thấy lũ ong vỏ vẽ bắt đầu quần mỗi lúc một dày thêm trên đầu, em quay trở về trại. Nen hãy còn đang ngủ, nên sau khi giao hai con vịt cho Mea, Stat thả người xuống nệm và ngủ một giấc say sưa. Mãi đến trưa, chúng mới tỉnh dậy. Em trước, Nen sau. Cô bé cảm thấy khỏe hơn chút ít, và sau khi được nồi súp chim đặc và khỏe người làm tăng thêm sức, Nen đứng dậy bước ra khỏi thân cây vì muốn được trông thấy kinh và mặt trời. Mãi tới bây giờ, trong ánh nắng mặt trời mới có thể trông thấy rõ những dấu vết mà một đêm sốt cao đã để lại trên người cô bé. Da Nen vàng nghệ và trong suốt, môi tái xám, mắt thâm quầng, còn nét mặt thì tái đi. Thậm chí đến con người cô bé cũng nhợt nhạt hơn thường lệ. Và ngược với những lời đoán chắc của cô với Stat, Nen cảm thấy chưa thật khỏe. Mặc dù sau khi thức giấc, cô bé đã húp hết một cốc súp thịt to tướng, nhưng khó nhọc lắm mới tự đi tới bên khe núi được. Stat tuyệt vọng khi nghĩ tới đợt tấn công thứ hai của cơn sốt mà em không còn tí thuốc nào, cũng không có phương tiện nào ngăn chặn được. Trong khi đó, mưa cứ rơi ướt đất mỗi ngày hàng chục đợt, khiến cho độ ẩm của không khí tăng lên.
VTC Now.